ภูมิลังเจ้าเจริญสาลีธรรมเดียร์แล้วคือเจกรมใส่เชื้อสิ้นทางตรงเดียร์ภาพลาภูมิลังเก้าเจริญเดียร์ตรงเต็มเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีทางตรงเคยเงี้ยจันภาพลาภูมิลังเก้าเจริญยังโยกจันเชิงว่าเจริญเงี้ยเกียมสามโมงสี่ตายดังหนึ่งภาพลาภูมิลังเก้าเจริญสองปามันใดเดือดรีทันเดจึงโมวาเนียปางลาภุกลันเก้าเถื่องที่สุขจามเบียดเดย
ถึงกงดง
กงเศร้าเตอตายปาโภเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อใจคงโจหนาวถอยทั้ง
ทำ
เลยเถื่อแห้งฟางลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะcon a ni cha thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 đến 4:30 chiều, Sydney từ 11:00 tối đến 1:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, hiền giả Akita, tiền thân của Akita sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng, gồm các tiết mục thảo luận và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chẳng biến khi minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiết nhân sư tư Phật. Nhất tâm đảnh được định để điều năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương từ những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hành, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tâm cầu lành phát sinh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, hiền giả Akita, tiền thân của Akita, không phải chỉ cho vì mình thích cho. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, con không được có tín hiệu của Đại Đức Phát Đăng. Amitra xin mời sư vô thường đọc cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính lãnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, mà con vừa thấy thượng tọa vào, con không biết thượng tọa có sẵn sàng để dẫn nhập cho bài học hôm nay hay không. Nếu được, con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính mến lễ thượng tọa Thầy Sư, mến lễ chư Tôn Đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi đang có lớp học Phật pháp ở tại Thụy Sĩ, nhưng mà bởi vì lúc này trong rừng của chúng ta đang thiếu giảng sư, do vậy chúng tôi đã nhờ để được quyết định giúp chúng tôi giảng vùng trưa nay để chúng tôi có thể vào được sinh hoạt với quý Phật tử. Chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, chúng ta thường nghĩ một điều rằng hãy mình cho và mình cho một cách hậu hỷ, mình ban bố một cách mầm nhiệt thì như vậy là tốt, như vậy là mình đáng khoan hỷ. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều khi vấn đề không phải là chúng ta cho, vấn đề là cái mà mình cống hiến đó, cái mình cho đó, nó mang lại cái lợi ích thật sự như thế nào với người nhận. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là một người mà họ không thích đất vườn, họ bận rộn đất vườn, thì cho đất vườn đó nó là gánh nặng cho họ, chứ không phải là quý vị cho được. Hay là một người không thích ăn và chúng ta cứ gặp họ cho đồ ăn thì chưa chắc là họ đã khoan hỷ. Đây là một cái yếu tố mà tôi nhớ rất là tế nhị ở trong cuộc sống của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều thích cho cái mà mình muốn, cái mà mình thích, mà chúng ta không nên nghĩ đến là cái người dạy như thế nào. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện của ngày hôm nay từ một giai thoại liên quan đến một vị thí chủ đại, một vị thí chủ có sự bố thí lớn thời Đức Phật, và liên quan đến một câu chuyện truyền thân của Đức Thiên Chủ Đức Thích. Xin mời cô Hương Thượng bắt đầu cho phần đọc phần chánh kinh hôm nay. Và thưa quý vị, lẽ ra thì bài học hôm nay là ngày thứ bảy sẽ do Đại Đức Pháp Tùng đảm trách, nhưng vì Đại Đức Pháp Tùng bận tập sự, do đó vị giảng sư thay gọi thủ sư, và rất là hoan hỷ thưa tọa nhận lời và giúp cho ngày hôm nay kính đề lễ thưa tọa một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe phần chánh kinh, sau đó sẽ cùng tỉnh thưa tọa thủ sư về vấn đề chúng pháp phải trong ngày. Mời quý vị thưa.
Sa thú, lần thai con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Câu chuyện trong ngày 27 tháng 11 năm 2010, tiền giả Akita, tiền thân Akita, không phải chỉ cho gì mình thích cho. Phần A, chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại kỳ viên về một đại thí chủ rất rộng lượng sống ở Xá Vệ. Chuyện kể rằng người này mời bậc đạo sư đến nhà và suốt 7 ngày đã cúng dường rất nhiều thí vật cho tăng chúng đi theo ngài. Vào ngày cuối cùng lại cúng dường thánh chúng đủ các vật dụng cần thiết. Sau đó bậc đại sư nói lời tùy hỷ với ông: này năm cư sĩ, công đức bố thí của ông thật là rộng lớn. Ông đã thực hành một việc khó khăn lắm. Bố thí là tục lệ của các bậc hiền trí ngày xưa. Thí vật phải được phân phát, dù người còn tại gia hay xuất gia. Các bậc trí giả ngày xưa, ngay khi đã rời thế tục vào ở trong rừng, khi chỉ ăn lá cara, rẫy nước mà không có thứ gia vị nào cả, cũng vẫn đem cho đám khất thực đi qua đó để đáp ứng nhu cầu của các vị ấy, và vẫn an trú trong hỷ lạc của bản thân mình. Gia chủ kia đáp: bạch Thế Tôn, việc cúng dường mọi vật bụng cần thiết ấy cho tăng chúng thật rõ ràng dễ hiểu, song lời dạy của Thế Tôn chưa được rõ, xin Thế Tôn giải thích cho chúng con. rồi theo lời thỉnh cầu trên, ngài kể chuyện quá khứ. Một thở ngọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh trong một gia đình đại phú và La Môn, có tài sản lên tới 800 triệu. Ngài được đặt tên là Avalokiteshvara. Khi ngài vừa biết đi thì một bé gái lại ra đời với tên là Javasati. Lúc 16 tuổi, bậc đại sĩ đi vào thành Ba La Nại học tập cho đến lúc thành đạt rồi về. Sau đó cha mẹ ngài qua đời, khi ngài cử hành tang lễ cho song thân đã phúc xong, ngài xem xét lại trong kho tàng của gia tộc, danh mục ghi rõ các vị này vị kia đã tích trữ những tài sản lớn như vậy rồi qua đời, kế đến là các vị khác cũng tích trữ nhiều như vậy. Nghe chuyện này, ngài phiền muộn trong trí và nghĩ thầm, kho báu này ai cũng thấy cả, xong những vị tích trữ tài sản thì không còn nữa, các vị đã ra đi để lại kho báu đằng sau mình. Nhưng khi ta từ trần, ta muốn đem theo bảo vật, vì vậy ngài cho tìm em gái đến và bảo hiền muội hãy trông nom kho báu này. Ý hiền huynh là thế nào? Ngài đáp, ta muốn làm người tu khổ hạnh. Nàng đáp, này hiền huynh, tiểu muội không có muốn đội lên đầu những thứ mà hiền huynh đã nhổ ra khỏi miệng. Tiểu muội chẳng muốn thứ gì cả, mà cũng chẳng muốn sống đời khổ hạnh, mà cũng muốn sống đời khổ hạnh thôi. Rồi sau khi xin phép vua, ngài bảo đánh trống vang dội khắp kinh thành, bố cáo cho mọi người rõ, toàn dân nó nghe này, ai muốn có tiền bạc cứ đến nhà hiện thân kia. Suốt 7 ngày, ngài phân phát những kho tài sản lớn. Tuy thế kho báu vẫn chưa hết, ngài lại nghĩ thầm, tứ đại trong thân ta tan rã, ta còn muốn cái cọ phân phát tài sản này nữa là sao? Thôi ai muốn lấy cứ lấy đi. Thế là từ ngày từ giả ngôi nhà ra đi, châu báu giữa các gia nhân thân quyến khóc lóc xung quanh. Ngài cùng em gái ra đi và các tổng thành Ba La Nại, nơi các ngài đi qua được gọi là tổng Akita. Còn bến đò các ngài bước xuống bến sông cũng được đặt tên là bến đò Akita nữa. Các ngài băng qua 3 dặm đường đến một nơi mát mẻ dễ chịu thì dựng lên một am lá và cùng em gái ngài sống trong như người tu khổ hạnh. Sau thời gian từ bỏ thế tục, nhiều người khác cũng làm như vậy, dân ở thôn quê, thị trấn hoặc ở kinh thành đầy đủ cả, hội chúng thật đông đảo. Các vị ấy nhận được nhiều vật cúng dường cùng sự tôn trọng sùng kính, chẳng khác nào thời có một đức Phật xuất hiện ở đời. Lúc bấy giờ Phật đại sĩ nghĩ, ở đây thật nhiều vinh quang trọng vọng, cùng với vô số thí vật hội chúng đông đảo, ta song ta phải độc cư, vì thế vào một lúc không ai ngờ được và cũng không báo trước cho cô em gái, ngài ra đi một mình, dần đến tận Dương Quốc Damila ở bờ biển Bắc Tích Lan, sống trên một khoa viên sát tên dùng Kavirapatana. Ngài tu tập thiền định và thắng trí. Dạ, xin kính mời Sức Lăng Gia Nguyệt đọc tiếp ạ.
Tại đó, ngài cũng nhận được sự ngưỡng mộ và vô số thứ vật của quỷ nhân. Điều ấy không thích hợp với ngài, ngài liền từ bỏ hết và phi hành qua không gian, rồi đến tận đảo của rắn rồng Nagat gần Bắc Tích Lan. Vào thời ấy, Karadipa được gọi là Adipa hay đảo rắn rồng. Tại đó, ngài xây một ẩn am cạnh một cây ca rất lớn và ăn trú. Sau lâu việc ngài ở đó không ai nghe biết cả. Lúc bấy giờ em gái ngài đi tìm anh, dần dần đến tận Vương quốc Damila vẫn không gặp ngài. Nàng ở lại ngay chính nơi ngài đã ở, song nàng không thể phát khởi thiền định. Còn bậc đại sĩ sống tiểu dục đến độ ngài không đi đâu cả, mà cứ vào mùa có trái cây chín ngài chỉ sống bằng trái cây đó, còn vào mùa lá trổ bông thì ngài ăn lá đó luộc với ít nước lã. Nhờ ngọn lửa công đức của ngài mà chiếc gai báo bằng cẩm thạch của sắt cá đế thích thiên chủ nóng được lên. Thiên chủ nghĩ, ai đã khiến ta phải bước xuống khỏi chiếc gai vàng ta đang ngự? Và ngài nhận xét và thế bậc hiền nhân này. Ngài nghĩ thầm, tại cớ gì vị tu khổ hạnh đằng kia hộ trì công đức? Có phải vị ấy muốn lên ngôi thiên chủ chăng, hay vì một duyên cớ nào khác? Ta muốn thử vị ấy xem. Vị ấy sống rất khổ cực, chỉ ăn lá ca luộc với nước thôi. Nếu vị đó ước muốn làm thiên chủ, vị ấy sẽ nhường cho ta mới lá cây luộc với nước của mình, còn nếu không thì vị ấy sẽ không đưa. Sau đó thiên chủ giả dạng một bà la môn đến gặp Bồ Tát. Bồ Tát đang ngồi ở cửa thảo am. Sau khi luộc lá và đem xuống, ngài nghĩ, khi nào ngủ ta sẽ ăn. Vào lúc ấy, sắc cá thiên chủ đến trước mặt ngài và xin bố thí. Khi Bồ Tát nhìn thấy thiên chủ, lòng rất quan hỷ. Thật là một người hạnh phúc cho ta, ngài nghĩ thầm, ta thấy một vị khất thực. Hôm nay ta sẽ đạt được tâm nguyện và ta sẽ bố thí. Lúc món ăn đã sẵn sàng, ngài liền múc vào bát này và vừa tiến về phía thiên chủ vừa nói, đây là vật cúng dường của ta, ước mong rằng đây là phương tiện để ta đạt chánh giác tối thượng. Rồi chẳng để lại chút gì cho mình, ngài đặt hết cách ăn vào bình bát của thiên chủ. Vị bà la môn này cầm lấy vừa đi một khoảng ngắn thì biến mất. Còn bậc đại sĩ sau khi cúng dường cũng không nói thêm thứ gì nữa, mà cứ ngồi an tịnh trong niềm hỷ lạc. Hôm sau, ngài cũng luộc lá và ngồi trước cửa am như cũ. Thiên chủ sắc cá lại đến giải dạng một bà la môn và bậc đại sĩ cũng bố thí, rồi tiếp tục ăn cứ vào hỷ lạc. Vào ngày thứ ba, ngài lại bố thí như trước và bảo, ngài hãy xem phần phước lạc dành cho ta nhiều biết bao. Chỉ một ít lá ca lá đã mang lại công đức lớn cho ta rồi. Trong niềm hỷ lạc phát xuất tận đáy lòng như vậy, ngài thấy yếu người vì thiếu ăn đã ba ngày. Ngài liền ra khỏi am đúng lúc ngọ và ngồi trước cửa suy nghĩ về tặng vật ngài đã đem cúng dường. Còn sắc cá thiên chủ nghĩ thầm, vị đạo sĩ bà la môn này đã nhịn ăn đã ba ngày, yếu ớt thế kia sao vẫn nhường cho ta và tìm ăn lạc trong việc bố thí. Trong tư tưởng vị này không còn nghĩ định nào khác. Ta không hiểu vị ấy áo ước điều gì và tại sao lại bố thí như vậy, nên ta phải hỏi để hiểu vị ấy muốn gì và biết được nguyên nhân việc bố thí trên. Vì thế thiên chủ chờ đợi đến quá họ trong và trong vẻ huy hoàng quay nghi tột bực, ngài xuất hiện trước mặt bậc đại sĩ sáng chói như mặt trời ban mai. Vừa đứng trước bậc đại sĩ, thiên chủ hỏi, này đạo sĩ, tại sao ngài hành trì khổ hạnh? Trong rừng này xung quanh là biển mặn bao bọc với những cơn gió lớn hùng hục đang hắt mạnh vào người. Thiên chủ ngâm vần kệ đầu để giải thích vấn đề này. Sát cá chúa tể của hùng sinh trông thấy Aki đáng kính danh, liền hỏi, tại sao này đại sĩ, trú tại đây trời hực nắng vàng hanh? Khi bậc đại sĩ nghe như vậy và thấy vị đó chính là sắc cá, ngài đáp, ta không ước ao đặt đến những đỉnh giới bên kia, mà chỉ ao ước chứng đắc chánh giác tối thượng, nên ta đã sống đời khổ hạnh ở đây. Ngài ngâm vần kệ thứ hai để làm sáng tỏ điều này. Thân loại tái sinh tự diệt trần, mê lầm tất cả chính đau buồn, sắc cả thiên chủ, nay vì vậy ta vẫn trú đây được vạn an. Nghe những lời này, sắc cả thiên chủ quan nghĩ trong lòng và thầm nghĩ, vị ấy không ham thích bất cứ sinh hoạt hoại hữu tình nào, và vì muốn chứng đắc niết bàn nên vào an trú trong rừng. Ta muốn ban cho vị ấy một điều ước. Thế là thiên chủ mời ngài chọn một điều ước qua lời kể thứ ba. Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tứ thượng tôn, hãy chọn giờ đây lời ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bậc đại sĩ ngâm vần kể thứ tư, nói lên điều ngài ước mong. Thiên chủ vắt cá của chúng sinh, ban cho ta hưởng một ân lành, vợ con vàng bạc cùng kho lúa, dù có dư ta vẫn bất bình. Ta ước những điều tham dục ấy chẳng còn trú ẩn ở tâm mình. Chúc mừng nhân dân tiếp theo.
Lúc ấy, các cá thiên chủ vô cùng hoan hỷ, ban cho ngài thêm nhiều đặc ân khác nữa, và bậc đại sĩ nhận lãnh. Mỗi vị lần lượt ngâm một vần kệ như sau. Thiên chủ, các sát tá khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát, chúa tể muôn loài chính xác cá, ân lành ngài muốn tặng cho ta, ruộng vàng của cải tôi đòi ngựa, trâu chó ngay sau phải chết già. Ta ước sẽ không còn giống chúng, ta mong nhược điểm ấy rời ta. Thiên chủ, các sát tá khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát, sát cá thiên chủ ngự trên trần, ban tặng cho ta một đặc ân, ước chẳng nghe nhìn người độn trí, kẻ kia chẳng sống với ta cùng, chẳng ham trò chuyện người vô trí, chẳng kết bạn cùng kẻ độn căn. Thiên chủ, kẻ ấy làm gì các sát tá, cho ngài xin hãy nói ngay ra, tại sao bầu bạn người vô trí, ngài chẳng ưa, này hãy bảo ta. Bồ Tát, hành động người ngu thật bạo tàn, buộc vàng gánh nặng chẳng ai mang, thực hành ác nghiệp đức mong muốn, nổi giận khi nghe nói thật chân, nó chẳng biết vì là chánh hành nên ta không muốn kẻ ngu gần. Thiên chủ, các sát tá khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Sát cá thiên chủ của quần sinh, ban tặng cho ta một phước lành, ta ước nghe nhìn người có trí, ước mong vị ấy ở cùng mình, ta mong đàm luận cùng người trí, được kết giao cùng bậc trí minh. Bậc trí làm gì các sát tá, cho ngài xin hãy nói ngay ra, sao ngài ao ước nơi ngài ở, người trí cùng chung sống một nhà. Hành động tốt lành bậc trí nhân, chẳng ràng buộc gánh khổ vào thân, chuyên tâm bậc trí làm ân phước, chẳng giận khi nghe nói thật chân, thông hiểu chánh hành và bởi vậy lành thay bậc trí sống chung cùng. Các sát tá khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát, giác cá thiên chủ của quần sinh, đang tặng cho ta một phước lành, mong giải thoát ngoài vòng ái dục, và khi gần nhật chiếu bình minh, mong chư thánh giả du hành đến, đem thực phẩm thiên giới tặng mình, mong tặng nó không giảm sút dần, ta không hối tiếc việc ta làm, mong lòng hoan hỷ lúc phân phát, ta chọn ước kia để hưởng phần. Thiên chủ, các sát tá khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát, Sát Cá Thiên Chủ của quần sinh đã ban ta một phước lành. Thiên Chủ xin đừng thâm viếng nữa, điều này khao khát từ tim mình. Thiên Chủ, song các nam nhân, các nữ nhân, những người đang sống thật hiền lương, đều ước ao cùng ta diện kiến, việc này có tác hại gì chăng? Bồ Tát, dung mạo ngài muôn vẻ thiện toàn, vô cùng hoan hỷ đại vinh quang, thấy ngài sao lãng điều tâm nguyện, nguy hại là trông thấy Ngọc Hoàng. Thôi được rồi, thưa tôn giả. Thiên Chủ đáp, ta quyết sẽ chẳng bao giờ viếng thăm ngài nữa. Và vừa đảnh lễ ngài, vừa xin ngài thứ lỗi, Thiên Chủ ra đi. Từ đó, bậc đại sĩ an trú tại nơi ấy suốt đời, tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và được sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là Thiên Chủ Sát Cá, và ta chính là hiền giả Akita. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi điều khuyết cho đại đức Pháp Tân để thuyết về, để giảng bài học ngày hôm nay. Rất vui là có sự có mặt của thượng tọa Giác Đẳng để điều họp, và có mặt đại đức Pháp Đăng để tham dự lớp học và với những cái câu thảo luận về sau. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay được Đức Phật ngài thuyết nhân có một vị cư sĩ đã cúng dường đến chư tăng trong suốt 7 ngày rất long trọng. Và Đức Thế Tôn ngài cũng khích lệ và tỷ hỷ phước của thí chủ, nên ngài đã nhắc lại cái câu chuyện tiền thân của ngài. Cổ lệ của bậc trí, cái thông lệ của bậc trí là thích bố thí. Kiếp xa xưa, mặc dù lúc đó ngài là một xuất gia, là một vị đạo sĩ khổ hạnh, nhưng ngài cũng không có từ bỏ cái pháp bố thí. Vật thí mà ngài bố thí đến người khác, khi còn ở tại gia cư sĩ thì ngài đã bố thí nhiều tài sản cho hết tất cả. Ai muốn lấy chi thì lấy. Rồi ngài đi vào rừng để xuất gia làm một vị đạo sư vốn hạnh. Nhưng rồi đến khi mà gặp Đức Trời Đế Thích, giả là một vị Bà La Môn khất thực, Đức Bồ Tát cũng không từ chối cái việc bố thí, mặc dù thức ăn của Ngài chỉ có rau luộc thôi, Ngài cũng đem bố thí tất cả. Và khi được giảng hỏi, Ngài bố thí như vậy, hoan hỷ với sự bố thí như vậy nhằm mục đích gì, thì Đức Bồ Tát Ngài cho biết rằng Ngài mong nhờ cái sự bố thí này làm phương tiện để thành tựu chánh đẳng chánh giác. Và đối với Trời Đế Thích còn ban thêm cho Ngài những cái ân huệ điều ước, thì trong những cái điều ước của Đức Bồ Tát, đặc biệt như chúng ta nghe đọc, là Ngài không có ước ao được tài sản hay được vật chất chi cả, mà Ngài cho biết rằng chúng sinh cái sự tham cầu về vợ con, về tài sản, Ngài ước mong rằng cái lòng tham đó sẽ không có khởi nơi Ngài nữa. Ngài ước cái điều gì thì Ngài cũng chỉ ước để thành tựu cái quả vị giải thoát. Đó là một điều đặc biệt. Và chúng ta biết rằng cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát lớn lao vô cùng. Ở đây nó có liên quan đến cái hạnh bố thí của vị Bồ Tát mà người Phật tử chúng ta nên chú ý để chúng ta thực hành cho tốt đẹp. Một vị Bồ Tát có hai cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là không biết no trong thiện pháp. Ngài làm phước, Ngài tạo những cái công đức, không bao giờ Ngài cảm thấy là vừa đủ. Ngài tri túc ở trong vật thực, tri túc trong bốn món vật dụng, nhưng mà Ngài không có biết đủ trong thiện pháp. Lúc nào cũng hoan hỷ, cũng tha thiết trong cái việc làm phước. Dù cho cái vật thí đó Ngài chỉ Ngài có đến như thế nào thì Ngài bố thí như vậy, và bố thí hết tất cả không chừa lại. Mặc dù phải nhịn đói trong 3 ngày, nhưng mà Đức Bồ Tát Ngài vẫn vui, vẫn hoan hỷ trong cái hạnh bố thí của mình. Một điều khác nữa là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, tiền thân của Đức Phật, Ngài có một cái đặc điểm thứ hai là không có thối chuyển trong cái sự chuyên cần. Dù cho đời sống về vật chất có kham khổ và sống ở nơi một hải đảo xa xôi, chung quanh chỉ toàn là biển mặn và chỉ ăn rau luộc thôi, nhưng mà Ngài quan hỷ vui thích trong cái đời sống phàm hạnh, tu tập thiền định, ngài không có thối chuyển, ngài không có nản lòng. Ngay khi kiếp chót, trong suốt 6 năm khổ hạnh, Đức Bồ Tát ngài không hề có một ý thối thất tinh tấn. Ngài đã thực hành khổ hạnh cực kỳ khó khăn, không có một vị sa môn bà la môn nào trong thời bấy giờ có cái sự khổ hạnh như có thể sánh bằng với Đức Bồ Tát đạo sĩ Gotama. Một vị có tâm nguyện giải thoát lớn lao như thế thì ngài có và Đức Phật đã thuyết cho Chư Tỳ Kheo nghe về hai cái đặc điểm đó, được ghi ở trong Y Chí Của Tất Cả tiểu bộ kinh. Lại cũng trong Y Chí Của Tất Cả như thị thuyết và ở đây Đức Phật này dạy rằng khi ngài chưa thành bậc chánh đẳng giác, hãy còn là một vị Bồ Tát, ngài có ba điều mà tạo nên cái quy lực cho ngài. Một là sống biết tự điều phục đắc mát. Hai là biết sống chế cự sân nhâm mát. Thứ ba là ngài có cái tâm xả bỏ chai gác. Với ba cái đức lành đó mà ngài có quy lực rất đặc biệt, mặc dù khi còn là vị Bồ Tát. Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy rõ khi còn ở tại gia, gia chủ Akiti khi cha mẹ qua đời, ngài đã tiếp quản gia sản của cha của mẹ để lại và một số gia sản cha mẹ chia cho ngài. Nhưng lúc đó bậc đại sĩ Akita mới suy nghĩ rằng cha mẹ ta đã gây dựng tài sản thật nhiều, nhưng cuối cùng rồi khi mà các vị ấy ra đi thì cũng phải bỏ lại sau lưng. Ta sẽ đem theo tất cả. Rồi ngài tự giải tâm rằng tất cả cái tài sản này chỉ là cái vật trói buộc đem đến cái sự dính mắc trong thế gian và đưa đến sự khổ đau thôi, nên ngài bỏ. Ngài quyết tâm phải xả bỏ, đem bố thí tất cả. Nhưng thoạt đầu vì ngài còn một người em gái, cho nên ngài mời cô em gái đến và ngài giao hết sản nghiệp để ngài ra đi xuất gia khổ hạnh. nhưng cô em gái cũng là một chúng sanh rất đặc biệt. Và cô em gái của Bồ Tát mới nói rằng muội không thể nào mà đội lên đầu những gì mà hiền huynh đã nhổ ra. Tức là ý muốn nói rằng một khi người ta nhổ nước bọt ra thì một người khác họ cảm thấy gớm và họ không thể nhận lại, không có thể nhận. Cũng vậy, khi mà hiền huynh của cô ta đã từ bỏ tài sản, đã chơi cái tài sản ấy và đi xuất gia làm đạo sĩ khổ hạnh, thì nàng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ cái tài sản này và ra đi để xuất gia theo gương của anh trai của mình. Thì rõ ràng ở đây hai huynh muội đã có được một cái đức tánh gọi là đắm mắt, là luôn luôn biết dạy tâm, biết điều phục nội tâm, không để cho tâm dính mắc theo thường tình, chạy theo tài sản vật chất. Đa phần chúng sanh phàm phu khi họ có được cái tài sản đó, họ liền hoan hỷ vui mừng và họ hưởng thụ tài sản đó. Nhưng mà đối với chúng sanh Bồ Tát thì luôn luôn là biết cách để suy nghĩ, để quán xét, để nhàm chán. Đó là một đặc tính tạo nên quy luật lớn cho đức. Rồi cái thứ hai nữa là biết trí ngự. Khi mà ngài đi xuất gia rồi, mặc dù sống đời sống khổ hạnh, nhưng mà nơi ăn thất tại cái ngôi làng mà ngài ở thì tất cả những người dân ở đó lần lượt đã xuất gia theo ngài, cũng làm du nhân đạo sĩ, và lễ phẩm đem đến để cúng dường bậc đại sĩ nhiều vô cùng. Và thưa quý vị, lúc bây giờ bậc đại sĩ Akita đã từ bỏ những thứ đó và nghĩ rằng những thứ này nó vẫn còn cái sự ràng buộc, nơi này lại bỏ đi nơi khác nữa, đến một cái hải đảo xa xôi tại xứ Tam Niên, Bắc Kích Lan, và ngài dựng âm thất sống ở đó. Và cũng chưa yên, khi mà ngài ở đó, nhiều người họ biết đến, họ đến đảnh lễ cúng dường. Lúc bây giờ Bồ Tát đã đắc thiền và thần thông, ngài dùng thần thông phi hành đi đến đảo rắn ở trong bộ Đi Bao Quan Sát. Đảo sử Tích Lan có ghi rõ, và Đức Thế Tôn ngài đã đi đến Tích Lan đôi ba lần, và ngài đã dời các dạ xoa trên đảo Tích Lan này đi đến một cái hải đảo gọi là đảo Dạ Xoa. Và lần thứ hai thì ngài đến, ngài đã dời các cái loài rắn dữ lên một hải đảo gọi là Ahibipa, để cho cái đảo Tích Lan Sihala không còn cái sự sợ hãi về nạn dạ xoa hay là nạn rắn, rắn dữ. Ngài biết rõ là nơi này trong tương lai giáo pháp của Ngài sẽ được các vị đệ tử về sau mở mang truyền nhiệt cho đó. Đó là câu chuyện về sự tích của đạo rắn. Còn bây giờ chúng ta hãy trở lại là bậc đại sĩ Akhetit đã từ khước những cái lợi đắc cung kính. Như vậy cho thấy rằng Ngài có một cái sự trí lượng tâm rất lớn, rất mạnh thưa quý vị. Bây giờ có một số người khi ở tại gia cư sĩ thì họ nhàm chán, nhàm chán cái cảnh sống gia đình, họ nhàm chán về cái tài sản vật chất rồi đi xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia rồi đó thì được lợi đắc cung kính từ các vị giáo chủ cư sĩ, thì cái vị này lại khởi lên cái tâm đắm nhiễm và chấp thủ theo đó, bỏ cái ngôi nhà nhỏ để giữ lấy một cái ngôi nhà lớn, là một cái ngôi già la, một ngôi chùa, bỏ cái tài sản nhỏ nhưng mà rồi xuất gia lại chất chứa tích lũy quá nhiều lợi lộc. Thì như vậy rõ ràng là cái vị xuất gia đó chưa biết chí lượng Sanyama. Đức Bồ Tát thì Ngài là biết chí lượng. Rồi lại thứ gì, một cái pháp đưa đến quy lực khác cho Đức Bồ Tát, đó chính là cho gắn, là cái sự xả khí hay là xả tài. Khi còn ở tại gia cư sĩ thì Ngài đã bố thí tài sản, bố thí gia sản đến cho những người nghèo khổ ở trong thành phố đó trong suốt 7 ngày. Và sự phân phát này trong suốt 7 ngày vẫn chưa hoàn tất. Lúc đó Ngài sợ e rằng cái thời gian kéo dài sẽ làm cái tâm bị chi phối. Do vậy cho nên Ngài tuyên bố rằng bây giờ ai muốn lấy cái gì thì cứ việc lấy. Cái tâm xả tài rất mạnh như vậy thưa quý vị. Khi mà Ngài đi xuất gia rồi, những lợi lộc và phát sanh Ngài cũng bỏ cho người khác, chứ Ngài không có tham chấp. Đến khi mà Ngài sống chỉ nhờ vào, chỉ ăn rau luộc thôi, nhưng mà Ngài cũng không có bỏng sẻn với những người và lâm môn khất thực đi đến ngang đó. Và Ngài đã bố thí tất cả phần ăn của mình, tức là cái món rau luộc. Nhờ những cái đặc tính này mà Đức Bồ Tát mặc dù chưa thành bậc chánh đẳng giác, nhưng mà Ngài có một quy lực rất đặc biệt. Cái quy lực đó chính do ba yếu tố này của Ngài tạo nên. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải biết rằng nếu như một người tu tập mà đã quyết tâm hướng đến cái sự giải thoát, mục đích giải thoát, thì mình phải tập những cái đặc tính như Đức Bồ Tát vậy đó, gọi là tha thiết mong mỏi trong thiện pháp, không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết no trong thiện pháp, không có thối chuyển trong cái sự tinh cực. Mặt khác là sống phải biết tự giáo hóa bản thân mình, biết kiềm chế những dục vọng, để chế độ những dục vọng, không để cho dục vọng sai sử và không làm nô lệ cho dục vọng, và luôn luôn có tâm xả tài. Đó là những đặc tính của vị Bồ Tát mà chúng ta thấy rõ ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta đạt đến, chúng ta đã học, đã nghe. Còn một vấn đề khác chúng ta cũng nên nói đến ở đây qua một cái khía cạnh khách quan. Khi nãy chúng ta nói về đặc hạnh của vị Bồ Tát là chúng ta nói trên phương diện chủ quan, bây giờ nói trên phương diện khách quan, thì ở đây bài học này nó có liên quan đến cái pháp bố thí xả tài. Khi mà chúng ta nói đến cái pháp bố thí xả tài đó, thưa quý vị, thì bản thân của vị thí chủ tùy theo cái tâm bố thí của người đó như thế nào để cho phát sanh lên được. Những cái phước báo to lớn ở đây chúng ta khó mà luận bàn trong cái vấn đề này. Thí dụ như trong bộ Cà Thâu Quá Thú, trong đó có đề cập đến những cái vấn đề như là Đức Phật ngài không có thích thú trong cái việc hưởng thụ sự cúng dường, cái vật cúng dường, và vì vậy cho nên người mà bố thí đến Đức Phật là không có quả báo lớn. Đây là một điều, một cái quan niệm rất sai lầm, thưa quý vị. Trên phương diện khách quan thì cái đối tượng như thế nào không biết, nhưng mà trên phương diện chủ quan thì chúng ta phải biết rằng tâm của thí chủ xả tài cúng dường đến cái bậc đó, dầu cho ở vị đó là vị ly dục, không có sự thiết tha, chúng ta vẫn có rất lớn. Mà thêm một điều nữa là hễ đối tượng thí, đối tượng thọ thí là những bậc thanh tịnh vô lậu, là những vị không có sự mong mỏi tầm cầu và đắm nhiễm ở trong lợi đắc cung kính, thì hễ cúng dường cho vị đó thì càng được phước báo. Chứ không phải là nói rằng cái bậc mà ly dục họ giàm chán những cái lễ phẩm cúng dường rồi mình bố thí như vậy là không có phước, không phải như vậy, mà nó còn trái lại nữa là khác. Còn như chúng ta đang bố thí cúng dường đến những vị xuất gia mà những vị này còn có cái tâm mong mỏi thèm khát và quan hỷ để đón nhận cái sự cúng dường, thậm chí có người có vị còn khuyến khích cho người Phật tử họ cúng dường cho mình nữa, thì cái điều này nó sẽ làm tổn giảm cho cái phước báo của thí chủ. Ở bên trong sự bố thí nó có bốn: thí chủ được thanh tịnh, người thọ thí không được thanh tịnh. Trường hợp thứ hai là thí chủ không được thanh tịnh nhưng mà bậc thiện trí, nhưng mà cái người thọ thí là được thanh tịnh. Thứ ba là thí chủ thanh tịnh và người thọ thí cũng thanh tịnh. Và thứ tư là người thí chủ không thanh tịnh và người thọ thí cũng không thanh tịnh. Thì ở đây luận về cái quả của các cái sự bố thí này thì chúng ta cũng còn tùy, chúng ta không có nói một cái khía cạnh nào cứ nhắc ở khía cạnh đó thì, nhưng mà chúng ta có thể nói chung là như thế này: hễ mà chúng ta bố thí với mục đích tạo phước hữu lậu, tức là để mong sanh thiên, mong được tài sản, thì chúng ta bố thí cho những vị tu tập cao đức thì chúng ta càng được phước báo nhiều. Còn nếu mà trường hợp chúng ta bố thí để mong cầu cái quả vô lậu, tức là cái quả giải thoát đó, thì đối tượng nào cũng là chúng ta cũng thực hiện cái pháp bố thí được, và cái sự bố thí đó là phương tiện để đưa đến quả vị giải thoát, thì cách nào chúng ta biết cho ai cũng được. Nhưng mà lẽ thường thì khi mà thí chủ đem đến cúng dường, nếu như cái vị mà thọ thí, những vị có sự quan hỷ thọ lãnh, thì tâm của thí chủ lẽ thường thì họ thấy là vui. Còn nếu như họ đem đến bố thí cúng dường nhưng mà cái tâm của cái người thọ thí như là các vị đã giải thoát, các vị đó tâm rất là bình thản, cho nên thí chủ nếu mà yếu lòng tin thì họ sẽ không quan hỷ trong trường hợp này. Nhưng mà nếu mà chúng ta bố thí để mục đích giải thoát, có nghĩa là chúng ta xả tài đó, thì ở đây dầu cho chúng ta bố thí cho đối tượng nào miễn làm sao tâm dứt được lòng bổ sẻ, như vậy là đã tốt lắm rồi thôi. Ở đây chúng ta khó có thể nói được là chúng ta bố thí cho ai để được phước báo nhiều. Chúng ta chỉ có thể nói rằng bố thí như thế nào để thành tựu được cái phước vô lậu, và bố thí như thế nào thành tựu được cái phước hữu lậu. Chúng ta chỉ phân loại như thế đó, chứ chúng ta khó có thể nói, chúng ta khó có thể nói được là bố thí cho đối tượng như thế nào. Một mặt khác thì ở đây khi mà chúng ta bố thí cúng dường, chỉ ngoài ra năm cái Phật thí mà không có phước, ở trong chú giải có giải thích rằng năm cái Phật thí mà không có phước là bố thí người nữ cho đến người nam để họ ăn ở với nhau, bố thí thú cái thú địch, bố thí thú cái cho thú địch hay bố thí thú địch cho thú cái để phôi giống, thì trong trường hợp đó cái sự bố thí này là không có phước. Bố thí những hình ảnh, những cái tranh ảnh khêu gợi, cái sự bố thí này là không có phước. Bố thí rượu cho người khác uống say mềm cũng là không có phước. Chúng ta bố thí âm nhạc để người khác nghe và thưởng thức, đó là không có phước, không có công đức gì. Ngoài năm cái việc bố thí đó ra thì người cư sĩ chúng ta nên biết rằng chúng ta bố thí vật gì cũng có phước. Mặc dù nói rằng chúng ta phải cho những cái điều đáng cho, khi mà người ta cần cái đó chúng ta cho cái đó nó mới hợp thời, nhưng mà chúng ta cũng còn tùy theo trường hợp nữa, là hễ mà chúng ta bố thí vật vừa lòng thì chúng ta được quả báo là có vật vừa lòng. Để chúng ta bố thí cái vật quý thì chúng ta sẽ thành tựu cái quả phước là có phát sanh đến cái vật quý trọng. Tùy theo khả năng mà chúng ta bố thí, nhưng mà cũng có những trường hợp là chúng ta bố thí nó không đúng lúc còn hợp thời thì cái quả phước nó lại khác. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chia tinh hăng thiết cơ quê cơm măng và đa biến, Đức Phật dạy rằng này chưa tỳ kheo, ta nói chia tinh na tức là cái sự là nghiệp, chia tinh na là nghiệp. Khi mà chúng ta có cái sự cố ý để hành những cái thiện pháp như là bố thí. Thì khi mà chúng ta bố thí dầu cho cái người thọ thí đó có bằng lòng hay không bằng lòng, vui hay là không vui, thì hãy mình tác ý là có phước rồi, có tác ý tốt là có phước rồi. Chứ còn trường hợp nếu mà chúng ta nói rằng bố thí mà nó không, người thọ thí không có thích hợp để nhận, mà chúng ta lại không có phước, thí dụ như là bây giờ chẳng lẽ chúng ta cúng dường đến Đức Phật và chư vị A La Hán, các vị đó hoàn toàn là cái tâm lìa khỏi cái sự ái tham, các ngài không có sự dính mắc, thì tự hỏi nếu vậy thì chúng ta bố thí không có phước sao? Ở đây thưa quý vị, vẫn có phước như thường do cái sự tác ý của chính mình. Chỉ có điều là chúng ta nên biết là cái vật thí của chúng ta có phải là một nhu cầu cấp thiết cho người thọ thí hay không. Như chúng ta bố thí vật thực là nhu cầu cần thiết, chúng ta bố thí y phục đến các vật xuất gia đó là một điều cần thiết, chúng ta bố thí sàng tọa hay là trú xứ đó cũng là một điều cần thiết, chúng ta bố thí thuốc trị bệnh những lúc mà chưa tăng bị bệnh đó cũng là cái sự bố thí đặc biệt, bố thí nhu cầu theo nhu cầu. Ngoài những cái sự bố thí đó ra thì bố thí những cái thực phẩm khác, những cái vật lễ khác nếu mà nó không có ích lợi gì thì cũng chẳng có phước báo. Thí dụ người Phật tử đi đến chùa gọi là đem cúng dường cho chư tăng đó, nhưng mà chúng ta đem những cái tượng mỹ thuật, những cái bức tranh vẽ chúng ta gọi là cúng dường, nhưng thực ra thì cái đó chỉ để treo tường chơi vậy thôi, chứ nó không phải là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của bậc xuất gia. Thời như vậy chúng ta bố thí những cái mà không có ích lợi đó thì đời sau quả của chúng ta nó cũng sẽ khác. Nói tóm lại là khi mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta đi bố thí cúng dường đó, thì chúng ta cần phải chọn ba điều. Chúng ta phải an trú trong ba điều. Thứ nhất là người Phật tử chúng ta hành động bố thí không phải nhằm mục đích là để mong cầu cái lợi lộc trong cõi người và cõi trời, mà chúng ta chỉ hướng tâm đến Niết Bàn thôi, đó là cái sự bố thí cao cả. Thứ hai là khi mà chúng ta bố thí chúng ta nên có cái sự quan hỷ ở trong việc bố thí, nghĩ rằng cái pháp bố thí đó là thông lệ của chư Phật, chúng ta suy nghĩ như thế. Cũng giống như Bồ Tát Akiti khi ngài bố thí hết cái phần rau luộc là thức bữa ăn chính của ngài đó cho vị Bà La Môn đó, xong rồi ngài ngồi bắt đầu ngài, khi mà vị Bà La Môn cất thực đó mà đi khỏi thì lúc bây giờ đại bậc đại sĩ Akiti đã ngồi suy xét lại cái pháp bố thí mà mình đã làm với cái tâm an lạc quan hỷ. Chúng ta cũng nên làm theo cách đó khi mà chúng ta bố thí xả tạng chị. Cái khía cạnh thứ ba trong cái việc bố thí là chúng ta nên bố thí những gì mà nó thiết thực, nó thiết thực và đưa đến lợi ích nhu cầu cho cái người thọ thí, như vậy là chúng ta có thành tựu được phước báo đặc biệt. Ba điều đó chúng tôi xin gợi ý là cho quý vị, để quý vị Phật tử chúng ta có thể thực hành cái pháp bố thí mà thành tựu được phước báo tốt đẹp. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này, và Tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Trong phần thảo luận hôm nay sẽ do Thiền Tọa Giác Đẳng điều họp, và chúng tôi cùng với Đại Đức Pháp Tăng sẽ là những vị trả lời những câu thảo luận đó. Kính chúc quý vị tử chúng ta được sự an vui tiến hóa và hiểu pháp để thực hành pháp, và thực hành pháp để được sự an vui. Nam mô Bụt Thầy.
Sau thứ cái chuyện của tổ sư, và chúng ta cũng nghĩ là đến đây sư tử và là đại chiến trong lúc trong cả nước của chúng một lần nữa. Cái bậc này là quý vị hiện đang ngồi trong lớp tu học ở tại nơi kinh Thụy Sĩ, và nhân hôm nay vừa có chương trình sinh hoạt ở trung tâm và vừa có khóa tu ở tại đây, do vậy cũng xin được thay lời của tất cả quý Phật tử tại đây được đảnh lễ chư tôn đức, và cũng xin thỉnh quý ngài khoan hỷ có những pháp thoại để chia sẻ với quý Phật tử ở tại đây. Và chư tôn đức, vào thứ vị Thụy Sĩ bây giờ trời rất là đẹp. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa là tuyết rơi trắng cả bầu trời, trắng cả mặt đất, thì chúng ta nhìn ra qua cửa sổ bên ngoài là một màu trắng bao phủ cả đất trời, thì thực sự ở tại đây hiện tại bây giờ tuyết đang rơi rất nhiều và rất đẹp. Nói đến tuyết thì chúng ta nhớ rằng trong nền văn hóa của Đạo Phật thì Himalaya hay Himalaya có nghĩa là tuyết sơn hay là núi tuyết, và cái hình cái tháp ở tại các quốc gia Phật giáo thường là hình của một cái hòn núi cao và sơn toàn màu trắng của tuyết tượng trưng cho sự thanh tịnh, và cái núi cao tượng trưng cho sự cao cả về tâm linh ở trong cuộc sống. Và do vậy thật ra thì người ở trong một cái căn phòng ở một lớp giảng ở tại đây ở bên ngoài chiếc rơi và được hội chuyện của quý ngài là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt của tất cả quý Phật tử ở tại đây. Bây giờ thì trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, tập trung tôi bước vào thứ Phật tử. Có một điều rằng Đức Bồ Tát ở trong thời quá khứ xa xưa, bản thân những ngài là từ bỏ tài sản của cải để đi xuất gia, và ngài xem nhẹ việc đó. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rằng ngay cả lúc mà Đức Trời đi thách hỏi ngài có thể cho ngài cái gì, thì những điều mà ngài mong mỏi đó nó không liên quan tới tạp chất. Ví dụ như xin cho ngài đừng có thân cận với người ác chẳng hạn, nó không phải là một điều mà chúng ta thấy rằng ngài tha thiết với những điều đó. Và rõ ràng trình độ của ngài tu tập rất là cao trong thiền định. Nhưng mà câu hỏi tại đây rằng tại sao với cái sự tu tập về tâm linh cao như vậy mà ngài vẫn tha thiết với cái công đức tại thế? Tức là ở trong trường hợp này, ngài đã ba người nhìn ăn để nhìn phần ăn cho cái vị đạo sĩ với là hóa thân của Đức Trời Đức Phật. Thì chúng ta kính cung thỉnh sư trưởng để sư trưởng giảng cái ý nghĩa này. Tại sao có những bậc mà các ngài đã tu tập thiền định trên chủ trình độ cao mà vẫn khoan hỷ tán thán sự bố thí, và sự bố thí đây được hiểu là tài thí? Chúng ta kính cung thỉnh sư trưởng.
Thank you.
Na cũng không có bố thí, bố thí mà Sa Sư Cậu là cả hai đều không giỏi mà lại còn lại rất là ưa thích việc bố thí. Thì tôi cũng đã giải thích nhiều lần, nhưng mà hôm nay thì cũng đem câu chuyện của Bồ Tát so sánh này, thì tôi cũng đây là một cái điều mà quý vị thấy nhất là Thượng Tọa Giác Đẳng. Mình thấy là tại sao tôi vô cho học hai hành thiền mà tôi cũng vẫn ưa thích cái hành bố thí, đó là thấy rõ ràng câu chuyện như điển hình cụ thể nhất là câu chuyện của Bồ Tát được kể như ngày hôm nay. Bởi vì sự tu thiền á, khi nói đến tu thiền thì đúng nghĩa nó là thiền định á. Thì cái phương pháp thiền này tuy là được có cái hiện tại lạc trú, dù Đức Phật hay các vị A-la-hán làm xong phận sự chứng quả giải thoát hoàn toàn, dứt trừ các lậu hoặc phiền não, nhưng mà các vị vẫn là hành thiền, vẫn hành thiền nhờ thiền thức hoặc thiền chỉ đó, để được hiện tại lạc trú. Còn nói gì phàm phu thì như chúng ta hay là Bồ Tát trong quá khứ chuyện là thân của Đức Phật, thì các vị hành thiền chỉ thiền định thì đều có tuy rằng có cái được cái hiện tại lạc trú, nhưng mà với phương pháp thiền định thì không có cái hiện báo nghiệp như là bố thí. Như là câu chuyện hiện báo nghiệp anh bố thí, như là những vị mà cúng dường đến những vị thì hành thiền mà có được quả báo, như là những cô thôn nữ cúng dường cho ngài Kassapa, hay là ông Vinh Ná là cúng dường đến ngài Sariputta thì trở thành cái kia con vàng vân vân. Thì như câu chuyện tương tự vậy, thì chúng ta mới thấy rằng cái bố thí mới có cái kết quả là hiện là báo nghiệp cho kết quả ngay đời này. Còn hành thiền định thì chỉ tuy có hiện tại lạc trú, nhưng mà không phải có cái quả kêu là cái hiện là báo nghiệp như là bố thí. Rồi cái hành thiền thường thuộc cái tu tập nhiều thì sẽ trở thành có cái thường là cận y duyên, tức là trở thành cái tập quán nghiệp hay thường nghiệp và các thói quen, sau này sanh lên thì cũng ưa thích tu thiền định. Nên đó là cái thường là cận nghiệp duyên. Nhưng mà hành thiền thì lại không có cái hậu báo nghiệp như là bố thí như Đức Phật của chúng ta, các vị đệ tử Đức Phật như bà Quý Sa Cao, Cấp Cô Độc vân vân. Ngay cả Đức Phật trong quá khứ là những việc là bố thí đại thí đó vân vân, thì quả báo ngay sau này mới phát sinh đến các ngài. Còn hành thiền định thì có thường cần y duyên, vì sao hành thiền rất dễ, hành dĩ đắc dĩ vân vân, nhưng mà không có cái quả báo cái nghiệp kia là cái hậu báo nghiệp như là bố thí. Mà hành thiền chỉ có được cái sanh báo nghiệp, tức là vì đó nếu mà hành đắc sơ thiền nhị thiền vân vân cho tới giờ phút và thân hoại mệnh chung vẫn giữ được cái đề mục đó, thì sẽ sanh vào những cái cõi tương ứng với cái bậc thiền như là đắc sơ thiền, thì sẽ sanh vào cõi sơ thiền. Mà sơ thiền còn có cái cao thấp bậc trung, nhưng dù sơ thiền cũng có như là bậc cao là đại phạm thiên, bậc trung là phạm cái phụ thiên, chúng phụ thiên, rồi cái thấp nữa là phẩm xuống thiên, vân vân, trong các cõi nhị tam tứ cùng tương mà tội như vậy. Do đó nên cái hành thiền định thì có chỉ có được cái sanh báo nghiệp, tức là nhờ cái năng lực thiền định mà trở thành có cái quả, như là sơ thiền thì sẽ có sơ thiền quả, như sanh về cõi là phá sơ thiền mà thôi. Chứ không phải như cái việc bố thí hay trì giới là những việc mà giới cái tâm là thiện dục giới kêu là ma của sẽ là đại thiện, gọi là đại thiện bởi vì cái tâm thiện dục giới đó, hành việc bố thí vân vân, những cái tâm đó nó lại biết được nhiều cảnh, nó sanh được nhiều cõi, mà nó làm được, nó cho được nhiều quả. Người ta ám cái tâm đại thiện dục giới đó thì nó cho tới 16 quả, tức là 8 quả thiện
có một cái tâm tục sinh là rồi đó là cái bậc là quan sát của quả thiện vô nhân, tục sinh là người vô nhân gì đó nhưng mà cũng được làm người. Rồi còn ta với tám tâm mà đại quả là bốn tâm lưu trí thì sinh làm người như nhân, bốn tâm học trí thì sinh làm người tam nhân. Như vậy cái tâm mà thị dục giới làm việc bố thí trì giới cho quả nó rất nhiều, nên gọi là đại thiện. Còn ngược lại các bậc là sơ thiện, các bậc thiền sơ thiền thì có tâm quả sơ thiền cho tới tâm phi tưởng thì vẫn có tâm quả phi tưởng, mà tâm quả nó chỉ có gặp ba việc: tục sanh tức là sanh bao nghiệp, rồi hộ kiếp hay là hư phần là duy trì cả cuộc sống chung gì đó, dầu cho bằng một trái đất hai trái đất gì nữa thì suốt cái thời gian tuổi thọ đó thì vẫn làm việc mà pháp quan ra chức, tức là cái tâm hộ kiếp hay hữu phần. Rồi đến khi mà hết cái phước, hết cái mãn thiện, hết tuổi thọ của cõi đó thì chấm dứt thì là chết, tử chu kỳ chết ta chỉ thôi. Nên cái xe thăm thiền, sơ thiền thì có sơ thiền, thì có sơ thiền quả chứ không có cho quả nhiều như những cái tâm dục giới gọi là đại thiện, làm được nhiều công đức. Và nói như tâm mà làm việc bố thí trì giới thì phải là tâm thiện dục giới chứ không phải là tâm thiền sắc hay vô sắc hay là tâm đạo. Ở đây chúng ta để ý rằng như là những cái tâm thiện dục giới làm việc bố thí trì giới vân vân thì có cả hiện báo nghiệp, có cái sanh báo nghiệp và có hậu báo nghiệp. Còn các bậc thiền sắc hiệp thế như sắc giới vô sắc giới thì không có cái hiện báo nghiệp, không có hậu báo nghiệp, chỉ có sanh là báo nghiệp. Còn thiền siêu thế đó, như là nhất là cái thiền như là quả A-la-hán thì cả sanh báo nghiệp cũng không có nữa. Lần cao lên càng cao thì càng giảm cái quả, mà cho tới không còn cho quả tái sanh thì mới gọi là vô sanh, thì mới giải thoát hoàn toàn như là quả A-la-hán. Vậy thì tóm lại để trả lời câu hỏi trên thì là Bồ Tát trong quá khứ tuy rằng ngài chứng hành được thiền định khá cao, nhưng mà nhờ đã sự hiểu biết như vậy thì hành thiền dù không có cái xa hiện là báo nghiệp nhưng mà vẫn hiện được hiện tại lạc trú, nên các vị đã là ưa thích thì tinh tấn tu tập thiền. Rồi tu thiền gì đó biết rằng có thể trở thành thường thân y nhiên, nhưng mà không có hậu báo nghiệp, chỉ có sanh nghiệp mà thôi. Mà các vị Bồ Tát thì ngài cần có những cái hậu báo nghiệp đặng cho là nhân là duyên để hỗ trợ cho ngài chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Những việc làm của Bồ Tát truyền thân của Đức Phật như là từ thời quá khứ xa xưa rất lâu không thể nào tính xiết được, thì như lần đầu tiên ngài đã thấy một vị tỳ kheo đi hành đầu đà trong rừng, ngài để và sau 3 tháng an cư thì ngài đến đó, ngài đem vật thực, đem y, đem dầu cạo, vô ngài cạo tóc cho vị tỳ kheo hành đầu đà, rồi ngài dâng y, rồi ngài dâng cúng dường vật thực, và ngài có âm thầm ước nguyện trong tâm muốn được có cái sự tu hành như vị đó thôi, nhưng mà đó là chỉ ước nguyện trong tâm chứ chưa phát nguyện ra lời. Vậy nhưng mà những cái quả ngài làm từ đó nó vẫn còn có cái kết quả mãi khi về sau này, nhất là khi ngài thành tựu trên đẳng chánh giác, ngài đi xuất gia thì sẽ có cái vàng ca tỳ kha la xuống dương là bộ y cho ngài. Đó là những cái quả khác tương đại vậy, đó là nhờ cái hậu báo nghiệp và những nghiệp thiện khác đó vẫn có cái hậu báo nghiệp tương tự như vậy. Do đó nên dù ngài có là tu thiền mà tốt thì nữa, nhưng mà ngài vẫn thích cái hạnh bố thí vì có hiện báo nghiệp, có sanh báo nghiệp và có hậu báo nghiệp để hỗ trợ cho ba la mật. Những dân làm ba la mật thì nhất định phải là hậu báo nghiệp, tức là cái quả nó sẽ cho từ đời thứ hai trở đi vô lượng kiếp, bất cứ lúc nào có cơ hội thành tựu, mà chưa có cơ hội thành tựu thì vẫn còn đó chứ không mất đó là ý nghĩa vậy mà Bồ Tát hay những Bậc thiện có chung trí thức nhận biết nhân quả như vậy, nên dù tu thiền định hay là thiền tuệ, chỉ định là quán minh vẫn biết mình chưa phải chỉ là chứng quả là hán gì nữa, thì trong còn dòng còn luân hồi thì cần phải có kể cả cái y báo và chánh báo. Muốn có cái y báo và chánh báo đó, tức là thân ngũ quẩn về những gì liên hệ như vật dụng vân vân, thì cũng phải nhờ vào những việc bố thí này mới có, chứ không phải do tu thiền định. Thiền định chỉ được cái hiện tại là trú thường cận yêu duyên, còn nói về nghiệp thì chỉ được cái sinh báo nghiệp, còn cái nghiệp bố thí thì đầy đủ, vừa là hiện báo nghiệp cũng có, mà cũng có sự an lạc trong khi làm bố thí. Nhưng mà tuy không được bằng thiền định nhưng mà vẫn có sự an lạc, mà cũng có thể chỗ sanh những cái hiện tại hiện báo nghiệp, và rồi cũng vẫn là trở sanh báo nghiệp, và cũng trở thành thường là cận yêu duyên, mà cũng có cái hậu báo nghiệp. Do đó nên các ngài hoan hỷ làm việc bố thí là như vậy. Và đây là bởi ý câu trả lời của tôi qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đản là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú kính chúc sư trụ, sư trụ cái này chỉ tôi biết về thế giới Phật tử. Bây giờ thì xin được thỉnh mời Đức Pháp Đăng, không biết Đức Pháp Đăng có bạn trước lái không? Để Đức Pháp Đăng khoan hỷ giảng cho cô số 2 chú ý Phật tử ở tại đây. Dạ, dạ vâng, xin được hỏi về Phật Đăng điều là trong bài học từ hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng khi Đức Bồ Tát này bố thí tài sản đó, mà người trao hết cho người em của ngài thì em của ngài cũng không có hoan hỷ, vì em cũng muốn đi xuất gia. Và khi Đức Trời đến thích hỏi ngài về cần cái gì, thì những điều mà ngài đưa ra thì thực sự nó không có liên hệ đến cái mà chúng ta mong mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Và thật ra thì để bố thí cái người là chánh đáng, thì người Phật tử nên bố thí cái gì mà gọi là chánh đáng, gọi là chánh hạnh, gọi là thánh hạnh. Thì xin đại đức Phật Đăng khoa kỹ cho một vài cái đề nghị cụ thể về điều này. Thưa đại đức Phật Đăng.
Dạ, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Nếu mà nói rằng với một cái người Phật tử thì bố thí như thế nào được gọi là chánh hạnh, thiện hạnh và thắng hạnh. Nếu mình nói rằng bố thí để mình trang nghiêm tâm, vậy thường thường chúng sanh đa số với cái tâm hay bỏng sẻn keo kiệt, nên khi mình nói bố thí để mình trang nghiêm tâm và mình bố thí thì bởi vì nhiều khi cái vật thực mình cũng bố thí được, y phục mình cũng bố thí được, hoặc là thuốc trị bệnh mình cũng bố thí được, cốc ly cho ở mình cũng bố thí được, tùy khả năng mình để mình bố thí. Nhưng mà khi mình nói, ví dụ mình nói đến bố thí đèn cho mắt sáng, hoặc là bố thí xe cộ cho được sự an vui, bố thí y phục về cho sắc đẹp, bố thí vật thực về cho sức mạnh, thì khi nói đến những người Phật tử mà khi bố thí mà với cái tâm mà để trang nghiêm tâm, có nghĩa là bố thí để giết lòng mỏng sẻn, bố thí để mình tế độ chúng sanh, hoặc bố thí để mình kết duyên lành. Bởi thường thường quý vị thấy rằng cái duyên lành là mình ở trong hiện tại này, nếu mình bố thí thì cũng là cái tâm thiện nó là tiếp tục sanh khởi, và nó có thể làm tâm thiện đó, nó làm cho mình đầy đủ cái phước ba la mật hạnh, hoặc là cái tâm thiện đó nó cũng làm cho mình dễ dàng tu tập quán xét chỉ quán để mình chứng ngộ đạo quả. Nên khi nói đến một người mà trở thành cái thiện hạnh đó, thì cái nữa là cái hạnh lành, nó là thắng hạnh, là cái chỗ cứu cánh. Thì nói đến cái chánh hạnh là cái việc mà mình làm được do nước mắt mồ hôi, do hợp theo lẽ đạo mình làm có của, không có thủ đoạn gì phi pháp, rồi tùy tâm của mình bố thí cúng dường đến những cái bậc tu hành giới hạnh, hoặc là cha mẹ, những bậc huynh trưởng, bậc như thế nào, những người mà cần mình chia sẻ san sớt. Mà nếu mình có làm được như vậy đó thì gần như là cái hạnh đó là cái hạnh để đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Bởi thường thường mình nói rằng cái chánh hạnh cũng đồng nghĩa, mình hiểu là cái hạnh của các cái hạnh của con đường chánh, thì bố thí cũng là một cái hạnh. Bởi vì quý vị thấy 10 cái pháp parami đó thì bố thí cũng được xếp từ đầu. Còn nói đến cái ngũ tường tự pháp cũng vậy, bố thí cũng được sắp xếp từ đầu. Như vậy thì nếu nói về một cái người Phật tử hiểu rằng á, tới Đức Bồ Tát ngài cũng nói ngài tái sanh trong vòng luân hồi nhiều, nhưng mà ngài không làm ngã quỷ, vì ngã quỷ do cái nghiệp ích kỷ bỏng sẻ mà sanh làm ngã quỷ, do cái tâm mà ngài thường bố thí như vậy nên ngài không có sanh vào ngã quỷ như vậy. Thì như vậy nên khi mình nói đến chánh hạnh hoặc là thiện hạnh, cái hạnh đó là do cái thiện nghiệp, mà thiện nghiệp công đức mình làm do thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh, và do mình có cái tác ý bố thí cúng dường những bậc có giới hạnh, những người tu hành chánh hạnh như lý hạnh, ứng cúng hạnh hoặc trên chánh hạnh là những người mà đáng nhận cái lễ phẩm của mình cúng dường. Còn đem mình cúng dường như vậy đó thì đem đến nhiều cái sự an lạc cho mình. Bởi thường thì quý vị cũng nghe sư trưởng nói rồi đó, mình bố thí như vậy thì nó cho ra 16 quả nếu mà hợp trí. Bởi vì thường thường thấy rằng trong kinh Tăng Chi Đức Phật này cũng nói bố thí chỗ ở là bố thí tất cả. Bởi vì khi mình nói mình cho chỗ ở cũng đồng nghĩa cho vật thực hoặc là cho cái thuốc trị bệnh. Bởi vì người mà có chỗ ở thì chính chỗ ở mình có rồi mình đi bác vật thực, mà có chỗ ở người ta đến đặt bát cúng dường cũng có. Như vậy thì khi mình nói đến cái người Phật tử mà hiểu đạo thì bố thí mình có thể là bố thí để mình trang nghiêm tâm, là mình dứt lòng bỏng sẻn, bố thí để cái thiện nghiệp công đức, cái thiện hạnh đó nó trở thành thuần thiện, hoặc là cái chánh hạnh là cái hạnh chánh đó được tốt đẹp do cái của cải mình có, do thân khẩu ý trong sạch mình làm ra, do nước mắt mồ hôi mình tạo nên, và mình đã biết bố thí cúng dường như vậy thì coi như là những cái người Phật tử tạo được cái thiện nghiệp như vậy thì đó là một cái nền tảng, hay là đó là cái con đường, đó là một cái phương lương dược để giúp cho người đã thoát khỏi những cái sự khổ đau. Thì trong cái câu hỏi thượng tọa thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì con thỉnh quý thượng tọa trả lời thêm ạ.
Sư xin được trở lại với thỉnh tọa sư với câu hỏi này. Ở trong ví dụ pháp có đề cập đến tám tầng đại thiện dục giới, như hôm nay ở trong lớp học chúng ta bàn bàn về những trạng thái tâm thiện đó, thì có người họ lấy ví dụ như vậy là mình làm bất cứ cái gì cũng được, quan trọng là có tâm thiện thôi. Thí dụ như là bố thí cũng là thiện tâm, trì giới cũng thiện tâm, đi chỉnh bần cũng là thiện tâm. Hãy mình có thiện tâm thì là tốt rồi, và không kể cái thiện tâm nó đến từ cái hành động làm, giống như hãy được lửa sao được, chứ không những cái lửa đến từ củi bằng đốt bằng gỗ, củi bằng đơn, củi bằng con bò, nếu mà có lửa là được rồi. Thì tại sao mà chúng ta lại phải đơn cử ra đây là hành động là bố thí trì giới hay là cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp? Thì như vậy người đời họ nói rằng có tâm lành là đủ. Thì có được thật sự là đủ hay không, hay là chúng ta phải đặt vấn đề là cái tâm lành nó đến từ hành động nào, và cái tâm lành đó nó từ cái thiện hạnh như thế nào? Thì xin được thỉnh thưa tổ sư quan thị làm rõ điều này.
Nam mô Phật Thầy. Câu nói làm gì cũng được miễn là bằng tâm thiện, là bằng thiện tâm là được. Câu nói đó không có nghĩa là chưa có xác đáng, là bởi vì ở đây đó, chúng ta cũng biết rằng phiền não nó đến, phiền não nó sinh khởi có nhiều loại. Và mỗi một loại phiền não như vậy đó, như là cái tâm chấp thủ bổn sẻn, ích kỷ bổn sẻn, thì ích kỷ bổn sẻn nó phải bằng cái sự bố thí xả tài, bố thí sẽ tài, đương nhiên là bằng tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện nó phải hành động bố thí sẽ tài thì mới có thể giúp được cái lòng bổn sẻ. Hay là cái tâm ác, cái tâm sân ác, sát sanh vân vân, mà muốn ngăn trừ cái tâm sân ác thì là phải giữ giới, phải trì giới. Thì đương nhiên là trì giới bằng cái tâm thiện, nhưng mà tâm thiện phải hành động theo cái việc làm của người trì giới mới được, vân vân. Cũng ví dụ như là khi mà chúng ta bệnh, chúng ta không thể nào nói bệnh thì phải miễn là sao có uống thuốc thôi, thuốc nào cũng được. Nói như vậy là câu nói không xác đáng, là bởi vì thuốc nào cũng là thuốc, nhưng mà mỗi một thứ thuốc nó điều trị cái bệnh khác nhau, nó điều trị cái bệnh khác. Chúng ta uống thuốc mà nó đúng theo cái tính dược để mà trị cái bệnh đó thì như vậy mới có hiệu quả, làm cho mình khỏe được. Chứ còn cái nào cũng là thuốc, trong khi chúng ta bệnh này chúng ta lại uống thuốc cái tính dược khác, thì trong trường hợp này làm sao nó trị hết cái bệnh đó được. Thành thử ra ở đây chứ, khi mà chúng ta nói đến tâm thiện thì đó là chúng ta nói đến cái cốt lõi của tâm sanh. Cái tâm sanh đó khi mà nó sanh khởi đó, thì là tâm thiện. Nhưng mà chúng ta phải cụ thể rõ ràng là cái tâm thiện đó phải hành động như thế nào mới được, để diệt trừ, để ngăn chặn, để giảm thiểu, để chế ngự, để khống chế những cái phiền não tương ứng, thì như vậy mới có hiệu quả. Một mặt khác nữa là cái tâm thiện nó phát sanh lên á, nó do tùy thân duyên, nó do duyên mà sanh lên, chứ không phải là tự nhiên không rồi mà nói khởi lên tâm thiện là được. Hỏi vậy chứ, nếu mà không có cảnh, không có cảnh duyên thì làm sao mà khởi lên tâm thiện được? Hoặc là không có cái thường cận y duyên, làm sao mà khởi lên tâm thiện được? Cho nên ở trong cái vấn đề này thì chúng ta phải tùy thuộc, phải tùy theo. Chứ còn nói khởi lên tâm thiện thì chúng ta ngồi khơi khơi như vậy thì chúng ta làm sao mà khởi lên tâm thiện được? Đâu phải nói là dễ, phải có cái cảnh thích hợp thì mới khởi lên tâm thiện. Khi mà chúng ta hướng đến cái việc bố thí thì mới khởi lên tâm thiện được, hướng đến việc trì giới thì mới khởi lên tâm thiện được, hướng đến cái việc tu thiền, tác ý tu thiền thì chúng ta mới khởi tâm thiện được. Chúng ta có tác ý cung kính thì khởi lên tâm thiện được, chúng ta có tác ý phục vụ thì khởi tâm thiện được, có tác ý kính pháp khởi lên tâm thiện được, có tác ý thuyết pháp mới khởi lên tâm thiện được. Chúng ta có tác ý hội trước hay tiện trước mới khởi lên tâm thiện được. Chứ còn chúng ta không cần những cái việc đó, chúng ta nói chỉ khởi lên tâm thiện là đủ. Thời như vậy tâm thiện nó khởi lên để làm gì? Nó không có việc làm. Mà nếu không có việc làm gì thì tâm thiện nó khó mà khởi lên được. Bởi vì có hai trường hợp. Một là tâm sanh khởi là phải biết cảnh, tâm sanh khởi là phải có đối tượng. Thứ hai, tâm sanh khởi là phải có công việc, phải có việc làm, phải có cái gì đó để hành động thì tâm nó mới sanh được. Cho nên ở đây đó, để trả lời cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi xin thưa rằng khi mà nói làm gì cũng được, miễn là bằng tâm thiện là được, thì như vậy nó không có được rõ ràng lắm. Và nếu như không được rõ ràng thì tâm thiện đó miễn cưỡng mà nói tôi sống bằng cái tâm thiện, miễn cưỡng mà nói, chứ thật sự ra cái tâm thiện có thể là không sanh được, bởi vì không có cái việc làm cụ thể. Ở đây thì cái câu hỏi này chúng tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn như vậy để trình bày về cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải nói đến, vậy là đã đủ. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Kính thưa Thượng Tọa Tổ Sư với câu trả lời vừa rồi, và trước hết chúng con xin được trở lại với sư trưởng. Bạch sư trưởng, có nhiều người họ nói rằng cái thiện tâm mà chúng ta có trong đời sống đó, nếu mà mình không có tích cực những đó thì nó cái những nó bị mai một, nó bị phơi pha mà nó luôn luôn đi thuộc người. Trong lúc đó thì cái tâm bất thiện đó thì mình không làm gì hết thì lại là điều kiện để cho tâm bất thiện nó sinh khởi, như người ta nói nhàn vui đi bất thiện. Thì bạch sư trưởng, có phải là cái chất của thiện và chất bất thiện nó khác nhau về điểm này không? Tức là hễ mình không làm gì hết đó, thì tâm thiện nó lại có khuynh hướng lưu sụp, mà tâm bất thiện nó có tương là tăng trưởng. Do đó cái đời sống của một người thiện có phải lúc nào luôn phải tích cực bên những tâm thiện không? Chúng con kính cung thưa sư trưởng. Thưa quý ông Phật tử, có lẽ vì như là sư trưởng không nghe được cô hỏi vừa rồi, và có lẽ sư trưởng cũng không có mặt ở trước máy, thì có lẽ xin được thỉnh Thưa Tổ sư Văn Hỷ trở lại để giờ chúng ta thấy sư trưởng đưa tay, chúng ta kính cùng thưa sư trưởng. Chúng ta xin nhắc lại cô hỏi chúng ta vừa đưa ra, mới sư trưởng vừa mới trở lại phòng đó, đó là sư trưởng người ta nói là nhàn cư thì vi bất thiện. Thường là khi mà chúng ta đời sống mình không làm gì hết, đời sống không có tích cực thì tâm bất thiện sinh khởi. Nhưng mà họ cũng nói một điều là cái tâm thiện thì nó ngược lại, thế mình không làm gì hết thì tâm thiện nó không tăng trưởng mà tâm thiện nó lại lưu sụp. Thì bạch sư trưởng, sư trưởng có thể cho biết là cái có đúng phần trăm là cái thái độ mà không làm gì hết nó là cái điều kiện của tâm bất thiện tăng trưởng và tâm thiện suy giảm? Và trong cái đạo vô vi mà chỉ nhàn ở trong lão trang đó, nó có gì trái chống của người Phật tử về cái quan điểm là hãy bình nhàn thì mình dễ làm cho đất đai nó xanh xôi tươi hoang cỏ dại, làm cho tâm nó dễ có phiền não, có đúng như vậy không? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng giải thích thêm về điểm này.
Xin trả lời như vậy, một câu nói nào đó dù có kể cả Phật ngôn cũng có đôi lúc chỉ nói một số cạnh là tương đối chứ không phải là tuyệt đối hoàn toàn. Đối với câu mà nhàn cư duy bất thiện thì cũng có ý nghĩa là cái người mà không thì nó có thể làm những chuyện bậy bạ. Thí dụ như cái người nghèo khổ thì đi cố tình làm cho có cơm ăn áo mặc, nhưng mà người có giàu có tiền của rồi không biết làm gì, bắt đầu đi đánh bài, đi uống rượu, đi đá gà, chưa nói làm những chuyện tội lỗi nguy hiểm khác, hay như vậy gọi là nhàn cư duy bất thiện. Rồi người ta cũng có câu là tâm khả bất dật, hình bất khả bất lao. Tâm thì có thể khá được trống, nhưng mà thân thì không thể không nhọc. Vì đó thì câu này cũng có ý nghĩa khác nữa, là nếu mà cái xác thân mà không lao động, không có ai mà làm gì được thì ta thể sẽ ra bệnh hoạn. nhưng mà trong khi cái tâm mà được trong trống vắng hay là cái tâm nó rỗng không thì có thể là có được, nhưng mà cái thể xác nếu không có thể dụng, không có tập, không có vận động thì sẽ đau bệnh. Thầy nó cũng là một câu nói coi một ý nghĩa khi cách khác, cũng vẫn có ý nghĩa chứ không phải không ý nghĩa. Vì vậy nên nếu mà căn cứ vào một cái câu nào tưởng chừng như tuyệt đối thì chúng ta có thể bị rơi vào một cái dài cái lầm lỗi trái ngược lại những cái chi tiết khác. Còn nếu mà nói như Khổng Tử, như trong cái đạo lão nói là cái đạo vô vi đó, vô vi mà vô sở như bất kỳ tuy là không làm nhưng mà chẳng chỗ nào không làm, thì đây một ý nghĩa mà nói là không cần phải rõ ra năng nổ hoạt động nào, nhưng mà chính cái trạng thái mà yên tĩnh đó thì cũng đã làm nhiều rồi. Nói những câu này thì tôi nhớ thì đại lễ của sắc Phật giáo Hoa Thế Giới được tổ chức tại Hà Nội năm trước á, thì khi mà trong cái đại hội có nêu lên một câu hỏi, cũng có một vị đại trưởng lão lúc đầu tôi không biết là người Anh hay người Mỹ, thấy người da trắng ta to lớn cao lớn người mà rất là qua như thế hạnh, rất là đạo ngạo, có cái thân tướng rất đẹp, đi rất một cách thông thai chậm rãi khi được mời lên khán đài. Và khi đó thì người ta đặt lên câu hỏi là Phật giáo cần làm gì để đóng góp sự hòa bình cho thế giới và cho cái môi trường cho xã hội. Thì cái vị trưởng lão đại đức này trả lời một câu là không cần làm gì cả, chỉ làm cho các bản thân mình được tốt đẹp, sạch sẽ, đó là mình đã đóng góp cho hòa bình cho thế giới và môi trường an sinh cho xã hội. Câu nói nghe rất là đơn giản, nhưng mà khi mà đem giải thích thì ý nghĩa rất là thù thắng. Không cần làm gì cả, không có chạy đơn chạy đáo làm chạy vô này mở miệng ra thì nó tôi là gì, chúng sanh gì đời là nghe nó dữ tợn như vậy. Nhưng mà thật sự thì cái người đó chưa hẳn là gì đời gì chúng sanh, nhưng mà nó không cần làm gì cả, miễn giữ cho bản thân mình được là tốt đẹp, được là sạch sẽ thì đã đóng góp cho hòa bình thế giới, an sinh xã hội. Thì làm cho mình tốt đẹp là thế nào? Người sát sanh thì không phải là tốt đẹp, người không sát sanh là mới là tốt đẹp, trộm cắp là không tốt đẹp, mà người không trộm cắp mới là tốt đẹp, tà dâm là không tốt đẹp, người không tà dâm là tốt đẹp, nói dối là không có tốt đẹp, người không nói dối là nó trở lại chân thật, không nói lời dối là tốt đẹp. Vâng vâng, thì chỉ những điều bất thiện đó là không tốt đẹp, mà những điều thiện đó là tốt đẹp. Thì tôi tưởng là mình là tốt đẹp thì đã đóng góp vào hòa bình cho thế giới. Chứ mình năm nay mang đêm đi tự sát hoặc giết người khác hay là làm kia thì đó là không tốt đẹp rồi. Thì đó không đóng góp hòa bình cho thế giới, mà chính bản thân mình không có làm những sát sanh trong các phương hơn, như vậy chính làm cho tự bản thân mình được tốt đẹp đã là đóng góp hòa bình cho thế giới. Và chỉ làm cho chính bản thân mình phải nó có vệ sinh sạch sẽ, như mình ra ngoài đường không quăng tàn thuốc, không để gây những cái tai họa quả họa người khác, không khạc nhổ chỗ quan công cộng, không có là phóng quế. Nếu mà về bản thân mình không giữ được, không bệnh hoạn thì không gây ô nhiễm cho người khác, thì như vậy mình đã đóng góp vào cái môi sinh tốt đẹp cho xã hội rồi. Thì câu trả lời rất là đơn giản, không cần làm gì cả, chỉ tự làm cho bản thân mình được tốt đẹp và sạch sẽ thì đã đóng góp hòa bình cho thế giới, an sinh cho xã hội. Câu này rất hay. Lúc bây giờ cả hội trường đều qua mình vỗ tay tán thưởng. Và khi đó tôi tưởng là vị trưởng lão này là người Mỹ hay người Anh, nhưng mà sau này khi tôi lặp lại hỏi thì các vị đó cũng có những vị nói cho tôi biết đó là một vị đại đức này người Hà Lan. cái tướng cũng giống như người Anh hay người Mỹ, da trắng, rồi người cao mà mặc y màu y Thái, mình đi về trở lại con này rất là nguyên thủy. Và rất là nguyên thủy của Phật giáo đó, căn ấy cứ như vậy, chứ không cần phải tỏ ra mình là người kiểu anh hùng rơm mà nay hô hào cái này gì tên gì đời, nhưng mà cuối cùng mà thật ra thì gì danh gì lời. Còn cái mà trả lời này rất là trung thực, thành ra tôi nghĩ anh là nhà cư bất thiện chưa hẳn. Nếu như là mình tu tập một cái người có cái chánh niệm tỉnh giác, thì nội có cái chánh niệm, mà chánh niệm là tâm sở tịnh hảo mà biến hành, hãy là có tâm thiện là có niệm. Vì vậy nếu cái người mà có chánh niệm luôn khi dù ở một mình, như là ai nằm ngồi một mình, ai mà cái kia một mình mà không có nhàm chán, ấm sĩ tùy điều phục, sống thoải mái rừng sâu, cũng như Đức Phật có những lúc ở trong rừng ngài hành thiền như vậy, tỉnh cư như vậy, mà chúng hỏi ngài như là ngài ngủ nghỉ trong núi rừng để cho kiếm lời để chỉ trích vô bình, thì Đức Phật ngài dạy rằng dầu ngài ở trong núi rừng với tâm từ thương chúng sanh, dầu ngài khó nghỉ ngơi, ác ma làm được gì? Tức là ngài có nằm trong núi rừng không có đi đâu cả, nhưng mà với tâm từ thương chúng sanh và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh thì vẫn làm lễ cho chúng sanh rồi. Thì không cần phải là hô hào, phải sốc giác, phải chạy vô này chạy đỡ kia đăng báo thì khi cho người ta biết mình là người thiện, mình là người tốt, mình là mạnh thường quân, vân vân, không cần phải làm như vậy. Vô nằm ngủ nghỉ trong núi rừng, nhưng mà ác ma đã làm được gì đối với Đức Phật? Ngài nằm nghỉ ngơi một mình, ngài trong là độc hành không nhàm chán nữa. Ai nằm ngồi một mình độc hành không nhàm chán, ấm sĩ tự hiệp phục, sống thoải mái đến sau, thì tối thiểu đi nữa không có làm khổ cho chúng sanh, không có làm hại cho đời, thì cũng đã là có sự là đóng góp cho cái sự hòa bình, có sự an tốt đẹp cho thế giới rồi. Những mình đừng làm, không làm lợi được thôi, đừng có làm hại. Còn nếu nói gì tham, nói gì cái bất thiện ác pháp đó, thì khi nào có tham có sân thì mới kể là cái bất thiện. Còn nếu như cái vị ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, duy kinh hành hay rải tâm từ, thấy không làm gì cả, nhưng mà chính trong đó nó đã có trạng thái vô tham, vô sân và vô si, thì đối với phàm mà vô thì đó xem như là pháp thiện. Còn đối với các bậc A La Hán thì đó là vua ba, nhưng là vô ký. Do là nhân thiện hay nhân là vô ký thì nó vẫn là tốt, vì nó không có tham, không có sân, không có si. Mà muốn mình giữ cái thiện pha nghiệp, thiện pháp, thiện tâm thì có nhất là có cái chánh niệm. Hãy chánh niệm có mặt lúc nào thì là thiện pháp có mặt lúc nấy. Vì không có thiện pháp nào mà thiếu niệm, và không có niệm nào ở trong tâm bất thiện cả. Là những pháp khác tu thì được tu tập cũng tương tự như vậy. Thành ra cái câu này tôi trả lời như trả lời cho câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng như trên. Nam mô Bụt Tha Giác.
Tôi cùng kính trên sư trưởng. Cái bậc thầy tổ sư không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không, để xin được hỏi thượng tọa một câu trước khi chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo trong đây. Thứ nhất, có lẽ là thượng tọa tuổi sư không có mặt ở trước máy. Bạch sư Công Đức và thưa quý Phật tử, trong chương trình ngày hôm nay ở tại khóa tu học này, chúng ta đang thảo luận về cái trạng thái của tâm thiện, tâm bất thiện, nói chung là vì cái những yếu tố liên quan đến chính tâm mà theo Trung A Tỳ Đàm. Thì có lẽ là bây giờ thì vì sư tổ sư không có mặt trước máy, do đó chúng tôi xin được tạm thời để kết thúc cho phần thảo luận này. Và trước khi rung trở lại với phần bản tin Phật giáo trong ngày, thì xin mời một Phật tử học viên ở trong khóa tu học này là Đại Hữu Lộc Hoàng Hỷ có vài lời để tri ân đến Chư Tôn Đức Sư Trưởng, Thượng Tọa Tổ Sư và Đại Đức Pháp Đăng đã có lời nguyện này để mình thì nhờ cho giảng dạy trong lớp học ngày hôm nay của chúng ta cũng như trong lớp học ở tại Thiền Sĩ. Xin mời Đại Hữu Lộc.
Kính bạch Sư Trưởng, kính bạch Chư Tôn Đức và quý Phật tử, đã học và sư tại tu sĩ của chúng con được sự giáp đẳng và sư ký tịnh hướng dẫn rất may mắn và đều thuận duyên được nghe lời dạy của Sư Trưởng và các Chư Tôn Đức. Chúng con rất là tri ân các ngài. Nhưng với lại Sư Trưởng, chúng con tất cả các thành viên của khóa học vừa đăng tại tu sĩ mong được bán thức của mỗi đăng ký được thành viên của tu sĩ.
Dạ, xin kính chào.
Dạ, xin cảm ơn Đức Hữu Lộc. Khi là Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trong ngày hôm nay chúng ta có ba bản tin. Bản tin đầu tiên nói về chúng tham viếng đặc biệt mới đây của Tổng thống Mahinda Rajapaksa, Tổng thống của Thái Lan, đến để lễ bái tháp sáu lợi răng ở tại Kandy và cố đô Anuradhapura. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phương Bất Phương.
Nam mô Bụt Đại Nhân. Và xin sám hối Kỳ Tăng. Nam mô Bụt Đại Nhân, Nam mô Thầm Này, Nam mô Sang Khai. Cái lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni kính chào quý vị hội trí thức trong rộng. Sau đây là bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay. Colombo, Sri Lanka, ngày 21 tháng 11 năm 2010. Ngay sau khi xác định nhiệm vụ của mình là Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Dân chủ Xã hội Tích Lan, ông Mahinda Rajapaksa đã biến thăm di tích lịch sử Dalada Maligawa hôm thứ 6, ngày 19 tháng 11, sau lễ nhậm chức Tổng thống. Tổng thống Rajapaksa đã tham dự các sinh hoạt tôn giáo tại Sri Dalada Maligawa, cúng dường lễ Ucha và tôn kính Xá Lợi Răng. Sau đó, Đại trưởng lão Udugama Sri Buddha Rakitamaha Naya Kathera và tăng trưởng đương nhiệm của Mawat Hòa Thượng Thipathuwari Sri Sumangala Mahanayaka Thera. Chư Tăng đã chúc phúc cho Tổng thống Rajapaksa và đệ nhất phu nhân bà Sri Lanti Rajapaksa Annama Rajapaksa và Yoshitha Rajapaksa bằng thời kinh cầu an. Tổng thống cũng đã tôn kính cội Thánh Bồ Đề và Đại Tháp Bhuvan Vilisaya. Ông đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử này khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11. Và để đánh dấu cơ hội này, ông đã trồng một cây non gỗ đàn hương tại ngôi nhà của Tổng thống trong tỉnh Anuradhapura. Tiếp theo đó, ông đã kính viếng Hòa Thượng Palegama Srinivasa Thero, đương nhiệm tăng trưởng tỉnh Atamattasa Anuradhapura. Tổng thống Rajapaksa cũng đã dâng hoa tại các tượng của vua Đức Thúc Yemumu, một cụ vương đã đánh bại sự cai trị của vua Chola Elera trong lịch sử, và thân mẫu hoàng hậu bà Vihara Maha Devi. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Nhã. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành hiện tại. Kính xin.
Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử,
thiền quán và sự liên hệ đối với sức khỏe đã được những học giả Tây Phương nói đến rất là nhiều lần. Nhưng trong thế giới Tây Phương thì người ta không thích bàn những vấn đề chỉ thuần trong phương diện lý luận, và qua đó họ muốn có những chứng minh cụ thể. Và trong tuần lễ vừa qua, một bản tường trình của hai đại học, trong đó đại học nổi tiếng ở miền Bắc California, tức là University of California Davis và đại học San Francisco, họ đã thực hiện một chương trình có mang tên, có tên là Samatha. Được gồm có 30 sinh viên tham dự, và người ta đã tìm thấy được rằng bất cứ một người nào có sự tiến triển trên phương diện phát triển chánh niệm và tâm định thì những tế bào ở trong thời gian 15 ngày sẽ có một ảnh hưởng rất là khác biệt với người không tu tập thiền định. Người ta khẳng định rằng chính tiến trình này làm chặn đi điều mà người ta gọi là lão hóa, bởi vì con người theo tuổi thì những tế bào sẽ bị lão hóa bằng cách này hay cách khác, nhất là tế bào não. Nhưng mà người ta thấy có những dấu hiệu rất là tích cực, cho thấy rằng sự phát triển chánh niệm thiền quán giúp ích về việc này rất là nhiều. Và những sự việc này không phải chỉ đơn thuần dựa trên những suy luận có tất cả là lập thuyết, mà họ đã dùng những phương pháp đo đạc đặc biệt. Trước kia thì chúng ta đã từng nghe một lần Đức Dalai Lama và một số chư vị tăng Tây Tạng tham gia một chương trình tương tự gần giống như vậy ở tại Đại học Harvard. Nhưng mà đây là lần đầu tiên người ta đã sử dụng những dụng cụ đo đạc có tất cả là chuẩn xác trên phương diện tế bào học. Và tất cả bản truyền trình này sẽ được đăng ở trong tờ báo nói về thần kinh học và phân tâm học của Hoa Kỳ, được xuất bản bởi Đại học UC Davis. Người ta cũng hy vọng rằng trong bản báo cáo này, qua sự hướng dẫn chủ đạo của giáo sư Elizabeth Buckfield, sẽ có một cống hiến rất là quan trọng. Bà Elizabeth là một người đã nhận làm giải Nobel Hòa Bình về tâm sinh lý học qua những phát minh của bà, đặc biệt liên quan đến thần kinh và não bộ. Bà khẳng định một điều rằng với cái nỗ lực hiện nay của khoa học và những chuyên gia về tâm thần học thì trong một tương lai rất gần, người ta có thể sử dụng phương pháp thiền quán như là một phương pháp trị liệu cụ thể, chứ không còn chỉ là những lời khuyên của bác sĩ như là ngày nay. Ngày hôm nay những bác sĩ tâm lý thường khuyên những bệnh nhân của mình đi tìm sự thanh thản qua lời cầu nguyện, cũng như là đến các cơ sở tôn giáo để thực hành thiền định. Những điều im lặng cầu nguyện sẽ lợi ích cho họ rất là nhiều. Nhưng bà Elizabeth Blackburn khẳng định rằng với những gì mà người ta khám phá ra trong chương trình Samatha này, người ta tin tưởng rằng nó không còn là những lời khuyên nữa, mà là những toa thuốc được kê cứu rõ ràng cho những bệnh nhân về tâm thần. Và cũng thôi, nói thêm rằng những nhà nghiên cứu họ đã cho mọi người biết một điều là ngày nay hầu hết những thuốc trị bệnh về thần kinh ở tại Hoa Kỳ đều có cái biến chứng rất là tai hại, nó chỉ làm suy nhược thần kinh. Và từ thuốc an thần cho đến những phương thuốc mạnh để làm giảm thiểu những căng thẳng khủng hoảng tinh thần, tất cả điều đó đều được có cái hệ quả không tốt cho sức khỏe. Và ở tại một trung tâm mà người miền Bắc California gọi là Santa Barbara Institute, tức là một cái trung tâm nghiên cứu về tâm thần học, đã cho biết rằng họ sẽ sử dụng thiền quán như là một phương pháp bắt buộc cho tất cả các bệnh nhân nếu vào trị liệu ở tại trung tâm này ở trong tương lai. Thế là chúng tôi biết, và thưa quý vị, thượng tọa Uluwatu Phirat là một thượng tọa người Miến Điện, người đã dẫn đầu cho phong trào tranh đấu cho phong trào dân chủ và nhân quyền ở tại Miến Điện, vừa gửi đến những người ở trên thế giới một bức thông điệp được thâu lén do chính bà thân mẫu của ngài cũng như em gái vào phòng ở trong tù. Ngài đã bị chính quyền của Việt Miến Điện tuyên kết án 68 năm tù vì tội tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Từ ở bên trong nhà lao, Ngài đã gửi đến cho tất cả những bạn đồng phạm hạnh của Ngài cũng như những vị Phật tử và không Phật tử khắp nơi trên thế giới, và Ngài rất là hoan hỷ trước cái sự phấn khích của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo của Phật trào dân chủ và nhân quyền Miến Điện. Khi được hỏi rằng Ngài thực sự muốn gì, thì Ngài nói rằng chúng ta phải tiếp tục làm những gì mà chúng ta tin rằng lợi ích cho cuộc đời này và bằng bất cứ giá nào. Một thành phố ở tại Italy, ở tại Ý Đại Lợi, đã gửi đến Ngài lời cầu nguyện chân thành nhất, và tất cả chúng ta cũng hy vọng rằng chính quyền của Phật Miến Điện ở trong sau cuộc bầu cử này sẽ có một thái độ khoan nhượng phải chăng hơn đối với việc đàn áp những tù nhân của nước Đức. Và chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Đại Thành Ma những người thì cũng đã kết thúc, và bởi vì chúng tôi đang có chương trình tu học ở Tòa Chư Sĩ, do đó không thể kéo dài lâu hơn, xin được kết thúc sinh hoạt của chúng ta ở tại đây. Kính mời lễ sư trụ đến lễ thượng tọa tổ sư đến lễ chinh tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đường an nhiên, một đường vị tha.
Sa thú lành thay, con Nguyên Duyên, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Hướng Luân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thầm. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Ha Giá.
Yang kinci kusala kamang kata panggiri yang memakai nawaja manasa didasi suka tangkatang kita pasangi no hati ye nyasata pasangi no katang punya kawang mayan tapi pagi pawan tute ye tangkatang suwi tangkindang punya kawang maja ye jatang nanti dewa janto ahime gayum sabbe lokam hiye sata jiwanta arahe suka manunyam pojanan sabbe lapanto mamaki sarvahi con xin hồi hướng phước lành nà
ta cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy cô ân nhân hiền tiền quá tam tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ gần phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thân cũng qua thị nhân sở
sapang sumangkalang kakan tu sapa devata sapa buta rupa vena soti on tu nirontarang utu sapang sumangkalang kakan tu sapa devata sapa dhamma rupa vena soti on tu nirontarang utu sapang sumangkalang kakan
วทานทัพปะสังฆาลุปาเวนะโตเตหอนุเนโรปารังเมียงกองดึกดาลัม
เกียรติมันใหญ่ทอดเธอใหญ่เธอบาจุมสังฆาดองเมียงขันฉันยะ
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Đang điều hành rung Phật pháp Buddhadhamma, xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.